thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Thấm ngấm rột và thẩm mỹ công trình. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Khuê Việt Trường đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Thói quen của những con đường. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề rêu mốc, đặc biệt là ngấm rột, luôn là kẻ thù của sự sáng xanh, sạch đẹp của đô thị. Nguyên nhân câu chuyện thấm ngấm rột dẫn đến rêu mốc, xuống cấp công trình thì có nhiều và là điều khó tránh khỏi trong điều kiện thời tiết nắng, nóng ẩm, mưa nhiều. Nhưng quan trọng là tìm ra giải pháp khắc phục khả quan để giữ cho những ngôi nhà luôn đẹp. Câu trả lời sẽ có trong bài viết của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Thấm ngấm rột và thẩm mỹ công trình. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Công trình xây dựng khi bị thấm, ngấm rột và mốc thì không thể đẹp và bền được, nhất là đối với công trình kiến trúc hiện đại. Cái thẩm mỹ của rêu mốc không tính rột chỉ tạo thị giác tốt cho công trình kiến trúc nhuốm màu thời gian, tạo nên giá trị thẩm mỹ cho các công trình cũ, công trình cổ. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, không tiếp cận đến vấn đề rêu mốc và sự góp phần của rêu mốc tạo nên chiều sâu về thời gian, về văn hóa đối với các di sản, di tích kiến trúc, mà tập trung vấn đề thấm, ngấm rột và rêu mốc trong công trình kiến trúc hiện đại, công trình xây dựng mới. Tiêu chí phát triển và quản lý đối với đô thị và các công trình đô thị của chúng ta là sáng, xanh, sạch, đẹp. Sáng theo cả hai nghĩa, sáng do đèn, sáng sủa, sạch sẽ. Xanh do cây xanh và hiệu ứng của màu xanh do dùng vật liệu. Ví dụ mái tôn đỏ hay được dùng là do ngày xưa chúng ta chỉ có ngói đỏ, nên màu đỏ được dùng nhiều là do thói quen và cảm tính. Cảm giác xanh sẽ có được khi dùng vật liệu có màu xanh, mái ngói, tôn xanh, tường sơn màu xanh. Khi chưa đủ sáng, xanh thì có thể nói sạch là tiêu chí quan trọng nhất. Đô thị và những công trình trong đô thị, khi chưa sáng xanh, chỉ cần sạch thì đã là đô thị, thành phố đẹp rồi. Rêu mốc, đặc biệt là ngấm rột, là kẻ thù của sự sáng xanh sạch và sự đẹp của đô thị. Theo thống kê của Hiệp hội Tư vấn Hoa Kỳ, tại Mỹ, chuyện bị thấm, ngấm hoặc rột có tới 60% công trình trong đô thị. Theo số liệu của Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh thống kê trong năm 2016, có tới 85% công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động này. Khu vực phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên, mặc dù chưa có số liệu thống kê, nhưng qua thực tế trực quan, số công trình bị thấm, ngấm rột phải sửa chữa, xử lý mức độ nhiều ít, nhưng có lẽ tới trên 90%. Nhiều công trình xử lý lên đến cả 100 triệu đồng. Số phải xử lý từ vài triệu đến vài chục triệu là việc bình thường. Nguyên nhân câu chuyện thấm, ngấm rột thì có nhiều. Cơ bản đầu tiên có lẽ do thời tiết, với tác động khách quan của nóng, ẩm, mưa nhiều, nắng nóng. Thứ nữa là do chất lượng thi công không đúng quy trình kỹ thuật, suất đầu tư thấp, hạn chế việc sử dụng vật liệu có chất lượng, năng lực của nhà thầu, công nhân kỹ thuật, tay nghề thấp, v.v. Tuy nhiên, trước hiện tượng ngấm thấm rột khi xảy ra tại công trình, chủ nhà thường lúng túng khi lựa chọn giải pháp xử lý. Thường thì họ sẽ lập luôn mái tôn, tạo nên một phong trào, một hiệu ứng hình ảnh mái chóp. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không phải là rẻ và đặc biệt không đạt được thẩm mỹ của đô thị. Khi lợp mái tôn rồi, nhưng còn tường, xeno, ô văng, việc ngấm, thấm rột vẫn có thể xảy ra. Một giải pháp khác, chủ nhà mua vật liệu như xi măng, cát, cậy bỏ lớp bảo vệ mái cũ, có thể là gạch lát, có thể là vữa láng. Sau đó láng vữa xi măng và cát, có thể lát gạch lại để bảo vệ mái và để sử dụng sân thượng. Nhưng thường là 1 năm, dài hơn thì có thể là 3 đến 5 năm. Hiện tượng thấm ngấm rột lại xảy ra và nhà lại xấu. Ảnh hưởng đến công năng sử dụng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ công trình và đô thị. Một trường hợp cũng hay xảy ra, đó là khi bị sự cố, chủ nhà tìm đến nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn. Nhưng không phải nhà thầu và nhà tư vấn nào cũng có năng lực và kinh nghiệm trong vấn đề xử lý hiện tượng thấm ngấm rột của công trình. Nhưng đôi khi chủ nhà gặp đúng nhà tư vấn nhưng lại không có kinh nghiệm. Nhà thầu, nhà bán hàng đạt hiệu quả kinh doanh lên đầu. Chủ nhà nghe bùi tai thì thực hiện theo phương án mà nhà tư vấn, nhà thầu, nhà bán hàng đề xuất. Và như thế thì rất có thể có kết quả không cao về chất lượng. Một phần do nhận thức của chủ nhà, luôn luôn muốn rẻ, họ đầu tư một ngôi nhà 1 đến 2 tỷ đồng, thậm chí là 5 đến 7 tỷ đồng. Nhưng để trả thiết kế phí, chi phí cho sản phẩm triệt để, chống lại sự thấm ngấm rột vài chục triệu thì lại so đo, cò kè. Vì vậy, để bảo đảm có lãi và có công ăn việc làm, doanh nghiệp lại không có tầm chiến lược trong kinh doanh. Nhà thầu chấp nhận xử lý nhưng dùng vật liệu không chuẩn, bớt công đoạn, bớt khối lượng, dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng, và thế là chuyện thấm ngấm rột là không tránh khỏi. Vậy giải pháp nào khả quan cho vấn đề này? Qua phân tích ở trên, nhiều người sẽ có nhu cầu cân nhắc sự lựa chọn giải pháp nào là phù hợp khi ngôi nhà mình bị thấm ngấm rột. Bước đầu tiên, phải xác định nhà mình bị thấm ngấm rột do đâu. Truy tìm nguyên nhân, nên mời chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá. Nếu do nứt, chuyển vị kết cấu, thì chỉ xử lý chống thấm khi kết cấu ổn định. Vì khi kết cấu không ổn định, thì sau khi xử lý, chuyện thấm rột vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Đừng tin vào người bán hàng giới thiệu vật liệu chương nở theo sự chuyển dịch của kết cấu, vì hiện nay chưa có được loại vật liệu như thế. Bước tiếp theo là nên lựa chọn nhà thầu chuyên nghiệp, thi công có uy tín. Tốt nhất là chọn nhà thầu có công trình giới thiệu thực tế đã làm và có ý kiến đánh giá tốt của khách hàng về các biện pháp chống thấm. Nên lựa chọn nhà thầu ở gần để còn bảo hành, bảo trì sản phẩm. Không quá lăn tăn về giá cả sau khi khảo sát, lựa chọn sản phẩm và lựa chọn nhà thầu thực hiện. Quá trình thực hiện nên có tư vấn giám sát, ghi nhận có thể bằng hình ảnh quá trình thi công nhằm dễ xử lý nếu khi sử dụng vẫn tiếp tục phát sinh sự cố thấm rột. Trên thị trường hiện có nhiều đơn vị thực hiện công việc này. Mỗi đơn vị thường đi liền với một sản phẩm nhất định. Ta có thể lựa chọn vật liệu chống thấm Sika với nhiều chủng loại sơn chống thấm của các hãng Cova, Dulux, Bosch trong và ngoài nước. Nhưng không nên quá kỳ vọng vào hàng ngoại, vì như đã thống kê thì hiện tượng thấm ngấm rột các công trình ở Mỹ có đến 60%, Singapore đến 53%. Như vậy, hiện tượng trên là vấn nạn và việc xử lý là thường xuyên, liên tục. Ở Việt Nam, có inox là vật liệu giá phù hợp, dễ sử dụng. Thậm chí chủ nhà có thể tự thi công dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của nhà tư vấn mà vẫn đảm bảo về độ bền, xử lý tương đối triệt để và đảm bảo về thẩm mỹ công trình. Trong kỹ thuật xây dựng, có kỹ thuật riêng tạo xả mốc, dùng để bảo tồn các công trình kiến trúc cũ, kiến trúc cần bảo tồn, kiến trúc di sản. Xử lý đúng thì chúng ta sẽ có được mầu thời gian với những đối tượng này. Vấn đề này xin sẽ được chia sẻ ở một bài viết khác. Như vậy, việc xử lý vấn nạn thấm, ngấm dột là việc cần được quan tâm thường xuyên, liên tục để có được những ngôi nhà luôn đẹp, đô thị đáng sống, sáng, xanh, sạch đẹp.
Một rừng hoa nhịp cầu xa những căn nhà ngói mới, cho nhịp máy rung vòng quay tình cõi lòng băng như say một mùa xuân ra rào trên rừng núi quê nhà. Tình yêu đến cho ba em màu nắng mới, và tình yêu đến tay nắm tay lòng đuổi mới, em sẽ nói gì cùng anh về nước tương lai, về niềm tin và ngày mai, những công trình em ơi, cho tuổi trẻ và mùa xuân có gì đẹp hơn không em, một tình yêu ra sao lần nhịp hương em và anh.
Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường xung quanh câu chuyện về thấm, ngấm dột và thẩm mỹ công trình. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Khuê Việt Trường đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Thói quen của những con đường. Nội dung câu chuyện sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người không biết trân trọng hạnh phúc gia đình, mải theo đuổi những giấc mộng phù vân, để đến khi nhận ra sai lầm thì đã muộn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cách đây 30 năm, nơi này còn là một nghĩa địa, là một ngọn đồi. Cuộc di rời tất cả những nghĩa địa nằm trong thành phố hoàn tất để tránh sự lo ngại của người dân cho rằng phải sống chung với người chết. Chính quyền đã hót đi một lớp đất khá sâu rồi mới bắt đầu xây trên nền đất cũ một chung cư 7 tầng. giờ đây khu vực này có cái tên rất gọn là Lầu 7. Khu Lầu 7 rất ít người tới mua nhà hoặc thuê phòng để ở, dù giá đưa ra khá rẻ so với nhiều chung cư khác. Lý do có thể giải thích là người ta bị ám ảnh là phải sống trên một nghĩa địa cũ. Ở trên tầng 5 lại vắng người ở, còn rất nhiều phòng bỏ trống. Sau khi ly dị vợ, bán căn nhà cũ chia làm mấy phần. Ông Hưng chọn mua căn phòng nhỏ ở chung cư này để sống. Gần 30 năm có người đàn bà bên cạnh, giờ bước qua tuổi 50, nhẹ nhàng như con chim bay trong không gian của mình. Ông Hưng có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc hồi sinh. Không hồi sinh sao được khi ông thoát ra khỏi cái tính nói sai, nói dài của bà ngoạn. Ông có thể tự do ra quán nhậu với bạn bè mà không bị bà ngoạn gọi điện chỉ trích. Ông sợ bà ngoạn thật. Cái sợ cứ thấm dần trong da thịt, trong tiềm thức của ông từ cái ngày ông bị tai nạn xe máy do đi ăn đám dỗ về quá chén. Tai nạn làm cho chân trái của ông bị gãy. Sau khi điều trị xong thì ông trở thành tàn tật. Cũng từ ngày đó, bà ngoạn trở thành trụ cột gia đình. Người đàn bà nắm quyền cai quản trong nhà đã thoát ra khỏi hình ảnh cô học trò lớp 12 áo dài trắng tinh khôi cùng hẹn hò với ông trong quán kem để trở thành người đàn bà khó tính. Một gia đình muốn tồn tại không phải chỉ có những thành viên mà là đủ thứ cơm áo, gạo tiền. Mọi thứ chi tiêu đều trút lên đôi vai bà ngoạn. Còn ông thì lại quá rảnh rang để thong dong đến nơi này, nơi nọ. Ông bắt đầu làm thơ và gia nhập vào hội thơ như niềm vui của mình, quên đi không khí ngột ngạt của gia đình. Ông quyết định chia tay bà ngoạn khi có bóng sáng một người đàn bà khác xuất hiện. Đó là một cô gái vừa bước qua tuổi 30, bán cà phê ở góc phố gần Hội Văn học Nghệ thuật. Dẫu chỉ là quán cà phê nhỏ, nằm lẫn trong hàng ngàn quán cà phê cóc, nhưng quán cà phê của Thủy rất có tính cách nghệ thuật vì cô cũng làm thơ. Những người làm thơ mới có thể nghe người khác đọc thơ cho mình. Ông yêu Thủy theo kiểu một người làm thơ. Thủy có một đứa con gái nhỏ, kết quả của một cuộc tình sổ dại. Đó là mối tình diễn ra trong vòng một tháng ngắn ngủi với một anh chàng Việt Kiều. Ông Hưng ghé quán Thủy, khởi đầu chỉ là để uống cà phê. Rồi cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ không giải thích được. Khi trong đám đông lô xô như những cây si chờ đợi nụ cười của cô bán cà phê, ông Hưng đã trở thành thân thiết. Mỗi ngày, dù bận rộn tới đâu, ông cũng dành chút thời giờ đến quán để nhìn Thủy xinh tươi. Có Thủy, ông Hưng giống như một cây khô bắt đầu được chăm bón. Trong đời sống gia đình, khi nhân tố thứ ba xuất hiện thì có nhiều tình huống giải quyết. Thường thì người phụ nữ trong gia đình luôn cam chịu để giữ trọn vẹn hạnh phúc mà mình có được, chỉ đợi một ngày người chồng chán chê người đàn bà đó mà trở về. Nhưng có người đàn bà dứt khoát tuyên bố chia tay như bà ngoạn. Không đánh ghen ầm ĩ, chẳng khóc lóc van xin, không làm một động tác gì để giữ chồng. Có thể trái tim của bà đã cạn những yêu thương, và có thể bà nghĩ rằng ông Hưng không thể tự sống một mình. Nhưng khi ông Hưng dọn ra ở riêng trong căn phòng nhỏ ở tầng 5 lầu 7, thì chàng Việt Kiều năm xưa của Thủy xuất hiện. Tình cũ không rủ cũng tới. Câu đó cổ nhân đã nói. Thủy rũ bỏ ông đi theo người tình cũ. Ông Hưng lại thành một người đàn ông độc thân. Đôi khi người ta thèm một thứ gì đó nằm trong ký ức xa lắc. Ông Hưng cũng vậy. Ông bỗng nhàm chán sự tự do mà ông đang có. Căn phòng tầng 5 của ông thường xuyên vắng cả bóng ông. Ông sợ trở về ở trong chốn riêng tư mà phải mất thời gian dài ông mới có được. Ông sợ phải tự mình mở cửa, đôi khi say vì quá chén với bạn bè ở một quán bia nào đó. Ông loay hoay mãi không tra được chìa khóa vào ổ. Trong cơn say, ông thèm một ly nước chanh nóng với nhiều chanh và ít đường. Nhưng ai pha cho ông? Không có một ai ngoài ông trong cái chốn riêng tư mà ông chọn lựa. Thỉnh thoảng lại nhớ đến tô canh chua nấu với cá cơm hay cá lạt. Ông thích ăn món canh chua từ lâu rồi. Ông quen cả cách nêm nếm gia vị cho tô canh của bà ngoạn. Lạ cho ông, khi đã dứt khoát chia tay với người đàn bà ấy, lại nhớ về tô canh chua bốc khói. Khi ốm, ông ước ao có một người đàn bà cạo gió hay nấu cho ông một nồi nước sông. Nhưng người đàn bà nào đây? Ông có nhờ bên tư vấn tìm kiếm việc làm, tìm cho ông một người dọn nhà theo giờ. Theo quy định thì vào sáng thứ bảy, chị Ấn tới giặt rũ, lau nhà, xếp đặt lại mọi thứ bề bộn trong căn phòng của ông. Thỉnh thoảng, chị nấu giúp ông bữa cơm. Người đàn bà 37 tuổi cần mẫn làm việc linh tinh cho các gia đình độc thân. Chính xác là cho những người đàn ông độc thân, luôn dắt theo một đứa con trai khoảng 10 tuổi. Chị Ấn bảo, để cháu phụ với mẹ một số việc. Nhưng ông hiểu, đó là cách bảo vệ an toàn của người đàn bà. Bởi khi làm việc trong nhà của một người đàn ông neo đơn, có thể chị sẽ rơi vào tình huống phức tạp nếu không có đứa con trai bên cạnh như một vật chắn cho mẹ. Thỉnh thoảng, ông mời chị cùng ngồi ăn chung với ông một bữa cơm. Chị nhận lời. Bữa cơm có người so đũa, có người nói chuyện, khiến ông ngon miệng hơn. Chị Ấn nói với ông, đàn ông chẳng bao giờ sống được một mình. Câu nói của người đàn bà ít học ấy ngẫm lại như một triết lý. Cái tuổi 50 của nhiều người có thể háo hức để tìm đến một cuộc tình mới sau khi đã chia tay với vợ. Tuổi 50 không thể gọi là già. Mái tóc của ông chỉ có răm sợi bạc lả lơi khiến cho ông trở nên có duyên. Trong đám đông của ông, hàng ngày có biết bao cô gái lượn lờ. Quán xá bây giờ mở ra, có những phòng lạnh bí ẩn. Bước vào những căn phòng lạnh, mùi hương hoa ấy, ông sẽ trở thành thượng đế. Chỉ cần có tiền, bao quanh ông sẽ là những nõn nà. Ban đầu ông rộn ràng, tận hưởng. Và sự tận hưởng ấy rơi vào khoảng không mênh mông, vì những nhan sắc ấy không thuộc về căn nhà của ông. Ông Hưng bỗng giật mình khi phóng xe đi trên con đường phố như một thói quen trong buổi chiều nhạt nắng. Ông đi theo quán tính trên con đường cũ, con đường có ngôi nhà gần 30 năm ông ở đó. Thói quen đi về trên một con đường thấm sâu vào ông, đến độ không thể nào thay đổi được. Ông tưởng đã thay đổi mình, ông tưởng mình đã đi về con đường khác. Nhưng chiều nay, ông đã trở về con đường cũ, con đường rất cũ của cuộc đời ông.
Lối cũ ta về dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi một màu âu thơ. Lối cũ ta về dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan. Tuôn la úa hồn buồn xôn xao, lối cũ ta về vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan.
Dù gió có chút la úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu, chốn xa xưa kia bao nhiêu kỷ niệm cũ em đã quên hay là vẫn mang theo. Dù cho bên anh đây em không còn nữa, biết chắc trong con tim anh luôn hằng nhớ. Người yêu nay em đã bỏ anh đi, sao em nỡ bỏ anh đi mãi.
Lối cũ ta về soi nghiêng gót giày, chiều nghiêng mắt nắng buồn chừa tóc mây lối cũ ta về dừng chân trước thềm tìm trong nỗi nhớ nụ hôn đầu tiên.
Xiếc Việt Nam, rạp xiếc quốc gia cho ra mắt vở kịch xiếc cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật và giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ Sáu 11 tháng 8 và 20 giờ Chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.